Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kính thưa quý thính giả, sau cuốn sách Tìm Thấy Niềm Vui Mà Bạn Vẫn Hằng Khao Khát mà trong những số trước đây Kim Nguyên đã đọc cho quý thính giả cùng nghe, thì cuốn sách 7 bước phiêu lưu đức tin cũng nằm trong loạt sách của tác giả Michael Yourself đã được phát thanh trên thế giới trong chương trình phát thanh Leading the Way. Và ngày hôm nay, 7 bước phiêu lưu đức tin đã đến Việt Nam trong chương trình Radio Đọc Sách của Global Links. Trong những số phát thanh vừa qua, Kim Nguyên đã đọc cho quý thính giả cùng nghe 4 bước đầu tiên trong 7 bước phiêu lưu đức tin. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả bước phiêu lưu thứ 5, đó là trở thành một người dân hiến. Kinh Thánh dạy một tiêu chuẩn cho việc dâng hiến tài chánh 1/10 hoặc 10%. Tôi xin chia sẻ với bạn một bí mật về phần 10. Số 10 trong Kinh Thánh là con số được dùng cho sự tăng thêm. Chúng ta phải dâng cho Chúa từ sự tăng thêm mình kinh nghiệm được trong đời sống. Đổi lại, Chúa sử dụng sự dâng hiến của chúng ta để tăng thêm cho chúng ta. Bạn không thể ban cho nhiều hơn Đức Chúa Trời. Và bạn ơi, có niềm vui lớn trong đó. Điều bạn dâng được cho Chúa nhâng lên và trả lại cho bạn dưới hình thức bạn cần nó nhất. Chúa Giêsu dạy, hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đâu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho ngươi mực ấy. Luca đoạn 6 câu 38. Bạn càng dâng hiến rộng rãi bao nhiêu, bạn sẽ nhận lại dư dật bấy nhiêu. Và Chúa Giêsu đến để ban cho chúng ta sự sống dư dật, sự sống tràn đầy, sự giàu có sung mãn của thiên đàng. Xem Giăng đoạn 10 câu 10. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng những người dân phần 10 đều đặng sẽ kinh nghiệm các cửa sổ trên trời mở ra cho mình đến mức độ không chỗ chứa được, để nhận lãnh ơn phước Đức Chúa Trời tuôn đổ. Không chỉ có thế mà Chúa còn quở trách kẻ cắn nuốt, kẻ thù của linh hồn chúng ta là kẻ tìm cách ăn cắp, giết chết và phá hủy thay cho những người dân hiến trung tín cho kho của nhà Chúa. Xem Malachi đoạn 3 câu 10 và câu 11. Sự dân hiến là chìa khóa để bạn nhận lãnh. Hãy dâng hiến vui mừng và hoan hỷ, theo nghĩa đen là hãy dâng đến mức vui thỏa. Và lúc ấy, hãy vui hưởng mùa gặt Đức Chúa Trời cung ứng cho bạn, và hãy có lòng biết ơn về điều đó. Đổi lại, hãy sử dụng mùa gặt đó để dâng trở lại và dâng nhiều hơn nữa. Theo cách này, bạn thiết lập được một vòng xoáy trôn ốc ngày càng đi lên và rộng ra thêm của việc dâng hiến và nhận lãnh. Tôi xin thành thật nói với bạn về tầm quan trọng Đức Chúa Trời đặt để trên động cơ dâng hiến của bạn. Động cơ của chúng ta không phải là mình sẽ nhận lại một thứ gì đó từ sự dâng hiến của mình. Một động cơ như thế dễ dàng dẫn đến tính tham lam và tinh thần đổi chác vụ lợi, dâng chút xíu để nhận lại bội phần. Động cơ dâng hiến của chúng ta phải được bắt rễ từ tinh thần cảm tạ về mọi điều Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Động cơ của chúng ta phải tuôn chảy từ tình yêu chúng ta dành cho Đức Chúa Trời và ao ước của chúng ta được nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời nảy nở, sao cho những người khác có thể nghe phúc âm và sẵn sàng tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình. Hơn nữa, chúng ta phải được thúc đẩy bởi sự kiện rằng Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi chúng ta những nguồn tài nguyên thật ý nghĩa. Những tài nguyên hiện nay chúng ta thậm chí còn chưa nhận ra, và Ngài trông mong chúng ta làm những người quản gia trung tín các nguồn tài nguyên này. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho chúng ta dâng cho công việc Ngài một phần của điều Ngài đã ban cho chúng ta để thúc đẩy những điều mà Đức Chúa Trời muốn hoàn tất trên thế gian này. Vậy thì chúng ta phải dâng hiến từ một tấm lòng biết ơn, với một ao ước vâng lời Đức Chúa Trời và một sự sẵn lòng tin cậy Đức Chúa Trời đáp ứng các nhu cầu của mình. Chúng ta phải dâng hiến như là một phần trách nhiệm của mình trong việc làm một người được ủy thác của Đức Chúa Trời. Đó là động cơ dâng hiến thuần khiết, được Chúa tôn trọng với phần thưởng lớn. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng một người dâng hiến với những động cơ như thế là người xứng đáng được ủy thác những phước hạnh vật chất. Để khám phá nhiều hơn về điều Kinh Thánh nói về sự dâng hiến và nhận lãnh, mời quý thính giả cùng lắng nghe lời của Chúa trong Malachi đoạn 3 câu 8 đến câu 11. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Bấy giờ, củ lễ của Giuđa và của Jerusalem sẽ được đẹp lòng Đức Giê-hô-va như những ngày xưa và như những năm thượng cổ. Ta sẽ đến gần các ngươi đặng làm sự đoán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng, tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ quá bụa và kẻ mồ côi, những kẻ làm hại người khách lạ và những kẻ không kính sợ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi, bởi cớ đó các ngươi là con trai Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng, bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta, các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại đến bông trái của đất và các ngươi, và những cây nho các ngươi trồng đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 18 đến câu 23 cũng có chép rằng, ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy. Song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Song kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Thưa quý thính giả, chương 5 trình bày về bước phiêu lưu thứ 5 trong 7 bước phiêu lưu đức tin của tác giả Michael Joseph đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 6 trình bày về bước phiêu lưu thứ 6 và chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Tình yêu Chúa dành cho tôi do ca sĩ Ha Kim tôn vinh Chúa. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. nói không phải ta. Và Chúa đã đến ngài đổi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết, thật tình yêu cứu Chúa quá lớn nào tôi có hay. Mọi cớ sao Giêsu ngài gánh thay tội tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào ai ví danh, vì tội tôi cứu Chúa đã đến chịu bao đớn. Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngài đổi. Tình yêu mãi không phải tàn, và Chúa đã đến.